là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị thính giả, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Trong chương trình hôm nay, cùng với các tin tức thời sự vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh, chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị và các bạn về một trò lừa đảo mới trong thanh toán ngân hàng. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 7, huyện Yên Bình khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ. Tới dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện tỉnh Yên Bái. Đồng chí Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Yên Bái. Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện tỉnh Yên Bái khẳng định, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Bình năm 2021 nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền, năng lực làm tham mưu của các cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện Yên Bình trong vận hành cơ chế lãnh đạo theo nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị. Khẳng định khả năng tổ chức hiệp đồng tác chiến, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương trong hoạt động tác chiến khu vực phòng thủ, kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến của các cấp, các ngành phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra, đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng an ninh mới. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện tỉnh Yên Bái đề nghị các thành phần, các lực lượng tham gia diễn tập cần quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tổ chức diễn tập theo đúng phương châm thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, thực hiện đầy đủ các nội dung và bảo đảm đúng đủ các thành phần theo quy định, đổi mới phương pháp diễn tập để đạt hiệu quả cao. Thông qua các nội dung của diễn tập, cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành của huyện cần bổ sung những nội dung mới, những nội dung cơ bản về nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo, điều hành địa phương thời chiến và trong phổ biến nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh hiện nay. Đồng thời triển khai các nội dung diễn tập và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Bình với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Trong đó diễn tập cơ chế thực hiện qua 3 giai đoạn gồm: giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng gồm hai vấn đề huấn luyện là chuyển lực lượng vũ trang huyện từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Vấn đề huấn luyện 2 là chuyển lực lượng vũ trang huyện từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương sang thời chiến. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ với hai vấn đề huấn luyện gồm nhận mệnh lệnh tác chiến phòng thủ, điều chỉnh, bổ sung và thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ của chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị của trưởng công an huyện, kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ của ban, phòng, ngành và vấn đề huấn luyện 2 là giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng bảo đảm tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ gồm thực hành xử trí tình huống Nga và thực binh bắn chiến đấu.
Hôm qua, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Yên Bái đã chỉ đạo phường Nam Cường tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021.
Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ phường Nam Cường năm 2021 có đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương, được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang phường vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng an ninh. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ, giai đoạn 3 thực hành chiến đấu phòng thủ. Phần thực binh, trung đội dân quân cơ động đánh địch tạm dừng, cơ động triển khai đội hình tiến công tại điểm cao 100, tạo điều kiện cho lực lượng dân quân tiến công tiêu diệt đánh địch chiếm vào địa bàn. Với phương châm toàn diện, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, bí mật, an toàn, tiết kiệm, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ phường Nam Cường năm 2021 đã hoàn thành mục đích yêu cầu đề ra, được Ban chỉ đạo thành phố Yên Bái đánh giá đạt loại giỏi. Thông qua diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, vai trò tham mưu của Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, nâng cao hoàn thiện trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng trong tác chiến, trình độ kỹ chiến thuật và khả năng hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, hoàn thành việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới miền Tây tỉnh Yên Bái đã thực hiện đăng kiểm trên 2.100 lượt phương tiện. Đáng chú ý, trong đó có gần 140 xe ô tô không đạt tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Theo đó, trung tâm đã buộc các chủ xe phải sửa chữa, đảm bảo tiêu chuẩn mới được lưu hành. Nguyên nhân không đạt tiêu chuẩn kiểm định chủ yếu là do phương tiện có khiếm khuyết kỹ thuật về hệ thống phanh, lái, gầm, khí thải, đèn, lốp. Theo quy định, các trường hợp xe không đạt chuẩn kiểm định đều được Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới miền Tây thông báo để tự sửa chữa khắc phục. Sau khi đạt chuẩn kiểm định mới được cấp giấy chứng nhận, tem đăng kiểm để lưu hành.
Ngày 8 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Yên Thắng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính MNH, sinh năm 2002, trú tại thôn Nà Khao, 2 triệu đồng vì đã khai báo y tế không trung thực khi đi từ vùng dịch COVID-19 về địa bàn theo điểm B, khoản 2, điều 7, Nghị định số 117, ngày 29 tháng 8, 2020 của Chính phủ. Được biết trước đây, công dân MNH đi làm thuê tại quận Đống Đa, Hà Nội. Đến ngày 19 tháng 7 năm 2021, H đi xe mô tô về thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ chơi tại nhà người quen. Tại Phú Thọ, H không khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm ở cơ sở y tế nào. Đến ngày 6 tháng 7, H đi taxi đến thành phố Yên Bái và đi xe khách về huyện Lục Yên. Về nhà sau khi tắm xong thì lên trạm y tế xã Yên Thắng khai báo y tế. Quá trình khai báo y tế, H không khai báo bản thân có thời gian làm việc sinh sống tại Hà Nội, chỉ khai báo đi từ thị trấn Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ về. Việc MNH từ vùng dịch Hà Nội trở về địa phương không khai báo y tế đã vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lực lượng chức năng xã Yên Thắng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với MNH, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
Ngày 26 tháng 7, Trung tâm Y tế Yên Bình tiếp một bệnh nhân 63 tuổi ở thôn Đồng Chùa, xã Vĩnh Kiên, huyện Bình vào viện với cơn đau vùng hạ vị, đi đại tiểu tiện khó khăn. Sau khi thăm khám, siêu âm, phát hiện bệnh nhân có u xơ tử cung lớn tồn tại trong cơ thể khá lâu. Ngay lập tức, các y bác sĩ có chuyên môn cao và kinh nghiệm của Trung tâm Y tế Yên Bình đã được triệu tập hội chuẩn và thông báo tình trạng bệnh nhân cho người nhà, trường hợp này phải mổ càng sớm càng tốt. Lúc đầu do chưa tin tưởng chuyên môn của bác sĩ, trung tâm nên có ý định xin chuyển tuyến. Với sự kiên trì giải thích tư vấn của ban giám đốc và các bác sĩ, nên gia đình đã đồng ý để bệnh nhân phẫu thuật tại trung tâm. Xác định đây là ca mổ khó vì nếu không có kinh nghiệm trong khi phẫu thuật, có thể cắt vào mạch máu, nguy cơ mất máu cao, ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân. Với kinh nghiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ được nâng cao, trang thiết bị y tế được đầu tư đầy đủ, hiện đại, cộng với sự hỗ trợ của các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong quá trình phẫu thuật, khối u viêm dính vào bàng quang, đại tràng nên khó khăn cho việc gỡ dính, bóc tách và phải kéo dài ca mổ. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, kíp mổ đã phẫu thuật thành công, cắt bỏ khối u nặng gần 1kg cho bệnh nhân. Đến nay, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Đây là ca phẫu thuật khối u lớn, phức tạp đầu tiên được triển khai thành công ở tuyến huyện và cũng là một bước tiến mới về chuyên môn kỹ thuật của Trung tâm Y tế Yên Bình trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, giúp giảm tải cho tuyến trên và giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình đã phát sóng trên tần số FM 92,1 MHz vào 17 giờ ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần.
Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với các thông tin thời sự vừa diễn ra trên thế giới qua tổng hợp của biên tập viên chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 7 tại Geneva, Thụy Sĩ, phái đoàn Nga và Mỹ đã thảo luận về cách tiếp cận của các bên về vấn đề ổn định chiến lược, triển vọng kiểm soát vũ khí và các biện pháp giảm thiểu rủi ro. Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho biết hai bên đã thảo luận về cách tiếp cận của các bên về vấn đề ổn định chiến lược, triển vọng kiểm soát vũ khí. Cũng trong ngày 28 tháng 7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov đã đánh giá cuộc gặp là cởi mở, trung thực, rất hiệu quả và tập trung, song hai bên vẫn chưa nhất trí về các loại vũ khí phòng thủ và tấn công. Theo Thứ trưởng Ryabkov, Nga và Mỹ sẽ tiếp tục công tác chuẩn bị cho cuộc đối thoại song phương mới dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9 tới. Về phần mình, Mỹ đánh giá quá trình đàm phán diễn ra chuyên nghiệp và thực chất, đồng thời cho biết thêm rằng Washington hướng đến thảo luận về các chính sách ưu tiên và cơ chế các vòng đàm phán tiếp theo.
Ngày 28 tháng 7, 9 đại diện của tổ chức Taliban gồm cả lãnh đạo Mullah Barada đã có chuyến thăm tới thành phố Thiên Tân, Trung Quốc và hội đàm với Ngoại trưởng nước chủ nhà Vương Nghị. Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã bày tỏ quan điểm ghi nhận Taliban đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hòa giải và tái thiết hòa bình ở Afghanistan. Ông Vương Nghị và lãnh đạo Taliban Barada đã thảo luận về nhiều vấn đề gồm chính trị, kinh tế, an ninh và tiến trình hòa bình ở Afghanistan. Phía Taliban đã đảm bảo rằng sẽ không cho phép bất cứ ai sử dụng lãnh thổ Afghanistan để nhằm vào Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc cam kết hỗ trợ người dân Afghanistan và không can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước này.
Chính phủ Anh ngày 28 tháng 7 thông báo bắt đầu từ tuần tới, mọi hành khách đến từ Mỹ và các nước Liên minh châu Âu, nếu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, sẽ không phải tuân thủ quy định cách ly bắt buộc khi đến quốc gia này. Tuy nhiên, những hành khách này sẽ phải xuất trình giấy xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi đến Anh, cũng như phải cam kết thực hiện một xét nghiệm khác sau khi đến. Theo Bộ trưởng Giao thông Anh, ông Grant Sharp, với việc nới lỏng quy định cách ly này sẽ sớm có thể mở rộng sang các nước và khu vực khác.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã nhất trí kéo dài thời hạn sử dụng vaccine phòng COVID-19 của hãng Johnson & Johnson từ 4 tháng rưỡi lên 6 tháng với nhiệt độ bảo quản từ 2 đến 8 độ C. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho biết họ đã hoàn thành việc xem xét dữ liệu do hãng này cung cấp và dựa vào đó cơ quan trên đồng ý với việc kéo dài thời hạn sử dụng vaccine này. Các bệnh viện, các cơ sở y tế của bang và chính quyền liên bang Mỹ đang gấp rút tìm cách giải quyết hàng triệu liều vaccine Johnson & Johnson sắp hết hạn. Viễn cảnh số vaccine này phải tiêu hủy trong khi các nước đang phát triển lại không có vaccine để tiêm chủng, khiến chính quyền của Tổng thống Joe Biden gánh thêm nhiều sức ép phải chia sẻ ngay số vaccine này cho các nước càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể chuyển cho các nước số vaccine này một cách nhanh chóng kịp thời trước khi hết hạn không phải là việc dễ dàng.
Tiếp theo là những thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá nam Olympic Nhật Bản đã gây bất ngờ khi thắng đậm 4-0 trước Olympic Pháp để xây chắc ngôi đầu với 4 trận thắng. Yoshida cùng các đầu đội thi đấu tự tin trước đại diện của châu Âu và bàn thắng của Messi Nhật Kubo ở phút thứ 27 là minh chứng cho điều đó. Có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Nhật Bản càng chơi hứng khởi. Phút thứ 34, Sakai băng vào đá bồi, nhận đôi cách biệt cho Samurai Xanh. Khép lại 45 phút thi đấu đầu tiên với lợi thế dẫn trước 2-0. Phút 70, Mizoshi ghi bàn thứ 3 cho đội chủ nhà. Khó khăn chồng chất với đại diện châu Âu khi họ chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi chiếc thẻ đỏ của Muani 3 phút sau bàn thua. Không còn được lực chiến đấu, Pháp buông xuôi và để Nhật Bản ghi thêm bàn nữa ở phút thứ 90.1. Qua đó chấp nhận thất bại nặng nề 0-4 và bị loại khỏi Olympic 2020. Nhật Bản ngang nhiên tiến vào tứ kết với ngôi đầu bảng A. Ngôi nhì bảng A thuộc về Olympic Mexico với chiến thắng 3-0 trước Olympic Nam Phi. Cùng với Olympic Pháp, Olympic Argentina cũng phải xách vali về nước sau trận hòa với Olympic Tây Ban Nha. Tây Ban Nha là đội thi đấu áp đảo trong hiệp 1 với khá nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng sự vô duyên của các cầu thủ tấn công khiến đội bóng xứ sở bò tót không có cơ hội ăn mừng. 0-0 là kết quả của 45 phút thi đấu đầu tiên. Bước sang hiệp 2 vẫn là một sự vượt trội đến từ Lazura. Và phút thứ 66, Merano đã dứt điểm chính xác mở tỷ số cho đội bóng châu Âu. Sau bàn thua, Argentina buộc phải chơi tất tay, nhưng những gì mà đội bóng Nam Mỹ làm được là không ấn tượng. Tuy nhiên, Argentina vẫn tìm được một bàn thắng ở phút thứ 87 sau cú đánh đầu của Bomel. Những phút cuối, Argentina bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương và chấp nhận bị loại từ vòng bảng, còn Tây Ban Nha vào tứ kết với ngôi đầu bảng. Ở trận đấu còn lại, bảng C, Olympic Ai Cập đã giành chiến thắng 2-0 trước Olympic Australia để ghi tên mình vào tứ kết với vị trí thứ 2. Ở môn cầu lông Olympic, số 1 thế giới Kento đã thua sốc Heo Hang Si với tỷ số 15-21, 19-21 ở lượt trận cuối bảng A đơn nam tối qua. Trong khi đối thủ số 38 thế giới là Heo Hang Phi thi đấu xuất thần, thì Momota không thể hiện được lối phòng ngự bền bỉ chứa danh. Anh liên tục đánh hỏng ở set 1, hạ dầu số 1 người Nhật Bản phản xạ không nhanh nhạy trước những cú đập của đối thủ và mắc nhiều lỗi. Một trong những lỗi như vậy khiến anh phải trả giá bằng điểm thua quyết định set 2. Qua đó gác vượt với tỷ số 15-21, 19-21. Thất bại khiến Momota sớm bị loại. Heo Hang Hi tiếp tục sau 2 trận toàn thắng ở bảng A. Tay vợt Hàn Quốc thậm chí không phải đấu vòng 1-8. Liên đoàn Tennis Quốc tế thông báo lịch thi đấu tennis tại Olympic sẽ có thay đổi từ hôm nay sau khi nhận được rất nhiều lời phàn nàn trong 5 ngày qua về thời tiết nắng nóng khiến một số vận động viên thậm chí phải rút lui vì sốc nhiệt. Theo đó, lịch thi đấu mới sẽ đưa các trận đấu bắt đầu sớm nhất từ 15 giờ địa phương thay vì 11 giờ. Tay vợt nam số 2 thế giới là Dani Medvedev là một trong những người phản ứng gay gắt nhất khi ra sân lúc 11 giờ ở trận đấu vòng 3 tháng 2-1 trước đối thủ người Ý là Fabio Fognini ngày 8 tháng 7. Tay vợt 25 tuổi này đã hai lần xin tạm dừng để gọi huấn luyện viên và nhân viên y tế. Tay vợt số 1 thế giới Djokovic cũng lên tiếng ủng hộ Medvedev và khẳng định điều kiện thi đấu quá khắc nghiệt.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 20 tháng 11 năm 2019, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 đã thông qua Bộ luật Lao động với 17 chương và 220 điều có hiệu lực thi hành kể từ mùng 1 tháng 1 năm 2021 với nhiều điểm mới đáng chú ý. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về Bộ luật Lao động 2019, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Vâng, trước tiên thì xin cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì Bộ luật Lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực thi hành. Vậy xin ông cho biết một số điểm mới cơ bản của bộ luật này.
Bộ luật năm 2019 so với bộ luật năm 2012 thì nó có 56 sự thay đổi để mà đáp ứng với lại cái quan hệ lao động trong cái tình hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như là trong thời kỳ cách mạng 4.0. Trong đó thì nó có một số những cái thay đổi trong từng cái nhóm lĩnh vực, và đặc biệt là ví dụ như là trong cái bộ luật năm 2019 có hiệu lực từ tháng 1 năm 2021 thì nó có cái nhóm thứ nhất là về có 10 cái quy định mới về hợp đồng lao động và có 10 cái quy định mới về tiền lương, tiền thưởng, và có 3 cái quy định mới về thử việc, và có 12 quy định mới về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, và có 8 quy định mới về kỷ luật lao động, có 10 quy định mới trong cái giải quyết cái việc tranh chấp lao động, và có 3 cái quy định mới về vấn đề nghỉ hưu của người lao động trong cái từ năm 2021 trở đi.
Nhưng vừa trao đổi thì có rất nhiều điểm mới mà người lao động cần phải lưu ý khi mà ký kết hợp đồng lao động. Vậy cụ thể thì những điểm mới này như thế nào thưa ông?
Trong cái việc ký kết hợp đồng lao động thì trước hết là quy định chung là người sử dụng lao động là phải có trách nhiệm cung cấp cho người lao động tất cả những thông tin của doanh nghiệp, và đặc biệt là cái chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi cũng như là nội quy kỷ luật lao động, cái điều kiện làm việc và cái an toàn lao động và cái kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Đấy là về phía doanh nghiệp, trách nhiệm của doanh nghiệp, người sử dụng lao động phải cung cấp cho người lao động. Cái thứ hai là người lao động thì cũng phải có trách nhiệm là cung cấp cho người lao động toàn bộ cái thông tin về cá nhân của mình, về họ tên, sức khỏe, địa chỉ, hoàn cảnh gia đình, để cho trước khi ký kết hợp đồng lao động thì hai bên phải tìm hiểu và phải thông tin cho nhau đầy đủ. Thế đặc biệt đối với bộ luật lao động mới này thì theo như quy định nó thay đổi, trước kia chúng ta có thể là ký kết lao động bằng miệng hoặc là thỏa thuận với nhau, hay là có thể là ký kết cái hợp đồng thời vụ dưới 12 tháng hoặc 3 tháng. Như nay người lao động phải nắm được là không có cái loại hợp đồng đó, để chúng ta khi mà giao kết chúng ta không ký kết hợp đồng đó. Nếu ký kết những cái hợp đồng đó là hợp đồng đó sẽ trở thành vô hiệu, trái pháp luật, không đúng quy định. Và bây giờ người lao động cần lưu ý là chỉ có hai loại hợp đồng lao động là hợp đồng không xác định thời hạn và hợp đồng lao động dưới 36 tháng để mà ký kết hợp đồng lao động. Hai là người lao động phải tìm hiểu là có thể là ký kết lao động qua trang điện tử cũng có hiệu lực pháp luật và có hiệu lực thi hành và được pháp luật bảo vệ.
Trong thời gian tới để thực hiện tốt bộ luật lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ triển khai những cái nhiệm vụ như thế nào?
Từ khi Bộ luật Lao động được thông qua, đối với ngành Lao động Thương binh Xã hội là cơ quan quản lý nhà nước về lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái, để bảo đảm cái việc mà các cái doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động cũng như là chủ sử dụng lao động và người lao động để nắm được những quy định mới của Bộ luật Lao động năm 2019, thì trong năm 2020 chúng tôi cũng đã tổ chức tuyên truyền cái Bộ luật Lao động, đã tổ chức được 6 lớp tuyên truyền năm 2020. Để mà tuyên truyền cho người sử dụng lao động và người lao động là nắm chắc được những cái quy định, những cái thay đổi của Bộ luật Lao động năm 2019 để các doanh nghiệp cũng như người sử dụng lao động và người lao động chấp hành tốt những cái quy định của Bộ luật Lao động năm 2019. Thế và để tiếp tục tuyên truyền tốt trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ phối hợp cùng với các cơ quan thông tấn báo chí cũng như là Đài Phát thanh Truyền hình sẽ có những cái tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra thì chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền pháp luật lao động năm 2020, như về tình hình dịch Covid-19 cho nên đến nay là cũng chưa triển khai đến các doanh nghiệp cái kế hoạch đó đến các doanh nghiệp được. Trong cái thời gian tới khi mà dịch ổn định thì chúng tôi lại tiếp tục mở các lớp tuyên truyền về pháp luật lao động, và đặc biệt là những cái điểm mới của Bộ luật lao động năm 2009 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.
Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã lan tỏa và tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đặc biệt, sự phát triển của mạng xã hội thời gian qua cũng có tác động tích cực trong thúc đẩy kinh tế số phát triển. Tuy nhiên, mặt trái của mạng xã hội cũng để lại nhiều hệ lụy. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, thì thời gian qua gần đây trên địa bàn tỉnh liên tiếp xuất hiện tình trạng người dân bị các đối tượng lừa đảo yêu cầu chuyển tiền nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản trong các giao dịch ngân hàng. Vậy thủ đoạn của trò lừa đảo này như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây.
Nhiều năm làm bộ phận tiếp xúc giao dịch với các khách hàng, giao dịch viên Nguyễn Thị Phương Thúy, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Bắc Yên Bái luôn thấu hiểu và trân quý từng đồng tiền mà người dân mỗi khi đến giao dịch. Chính nhờ sự nhiệt tình và tinh thần làm việc đầy trách nhiệm đó mà thời gian qua, chị Thúy đã giúp được một khách hàng không bị mất tiền khi chuẩn bị chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo trên mạng. Chị Nguyễn Thị Phương Thúy, giao dịch viên Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái nói.
Là một giao dịch viên thì đã giao dịch chuyển tiền với rất nhiều khách hàng, thì khi mà phát hiện ra khách hàng có dấu hiệu là đang bị lừa đảo thì tôi qua những cái giao dịch thì tôi được biết rằng là khách hàng luôn có cái trạng thái là rất lo lắng, bồi hồi và luôn thúc giục các giao dịch viên là chuyển tiền ngay lập tức và không được cung cấp bất kỳ thông tin gì về nội dung chuyển tiền cũng như là người thụ hưởng.
Trong thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái liên tục phát hiện và đã ngăn chặn thành công 4 vụ người dân trên địa bàn huyện Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái chuẩn bị chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo. Đây là những vụ lừa đảo với cách thức thực hiện không mới, nhưng các đối tượng nhắm vào những người dân nhẹ dạ cả tin, ít va chạm với xã hội. Với thủ đoạn kết bạn làm quen thông qua mạng xã hội, các đối tượng hứa sẽ tặng quà hoặc nhờ giữ hộ tài sản với giá trị lớn ở nước ngoài gửi về. Sau đó chúng cấu kết với một nhóm người đóng vai là nhân viên hải quan, an ninh sân bay, công an yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để đóng thuế, phí với mục đích chiếm đoạt. Do vậy, người dân cần hết sức cảnh giác với thủ đoạn này. Ông Dư Công Vượng, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái cho biết.
Qua những cái vụ việc trên thì chúng tôi cũng khuyến cáo tới khách hàng và người dân cũng phải luôn nâng cao cảnh giác trong các hoạt động thanh toán để tránh bị lợi dụng và bị lừa đảo. Vì những cái đối tượng lừa đảo thường đánh vào cái lòng tham của một số bà con nhân dân trong cái hoạt động thanh toán để lừa đảo.
Bên cạnh những vụ lừa đảo chuyển tiền qua hoạt động giao dịch ngân hàng được phát hiện ngăn chặn trong thời gian qua, thì cũng còn rất nhiều vụ mà nạn nhân sau khi biết mình bị lừa đã ngại hoặc không muốn tố cáo. Do vậy, trong quá trình giao dịch với ngân hàng, người dân cũng cần cởi mở, cung cấp thông tin đầy đủ liên quan tới người thụ hưởng để các giao dịch viên có thể nắm bắt được, từ đó có lời khuyên tránh trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo. Nói về thực trạng nhiều người dân khi đến ngân hàng giao dịch còn mập mờ trong cung cấp các thông tin liên quan đến người thụ hưởng, ông Dư Công Vượng, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái thông tin thêm.
Qua nghiệp vụ ngân hàng thì chúng tôi cũng thời gian vừa qua cũng phát hiện được một số vụ. Tuy nhiên, nếu như khách hàng cởi mở hợp tác thì giao dịch viên nắm bắt được những thông tin kịp thời thì mới có thể ngăn chặn được. Thế còn nếu như khách hàng không hợp tác hoặc giấu thông tin thì cái này là rất là khó.
Ngoài cách thức tặng quà nhờ người giữ hộ tài sản từ nước ngoài gửi về, các đối tượng lừa đảo còn giả danh nhân viên ngân hàng thông báo có người chuyển nhầm tiền vào tài khoản của khách hàng và hướng dẫn thủ tục hoàn trả. Chúng sẽ gửi đường link yêu cầu khách hàng điền thông tin cá nhân, bao gồm các thông tin bảo mật của dịch vụ ngân hàng điện tử, sau đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng. Có trường hợp các đối tượng lừa đảo giả danh công an, cán bộ viện kiểm sát thông báo bạn có liên quan đến băng nhóm tội phạm rửa tiền, yêu cầu bạn chuyển toàn bộ số tiền có trong tài khoản của mình để bọn chúng xác minh, nhưng thực chất là chiếm đoạt. Do vậy, các ngành chức năng khuyến cáo khi có bất kỳ ai lạ hay số điện thoại lạ gọi đến yêu cầu bạn cung cấp số tài khoản ngân hàng, mã OTP, chuyển tiền thì cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất, tuyệt đối không truy cập vào các trang web hay đường link lạ để tránh bị mất tiền trong tài khoản.
Quý vị và bạn thân mến, mạng xã hội với nhiều tiện ích kết nối không gian rộng hơn, xa hơn, vượt qua cả phạm vi quốc gia, vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, đó cũng là con dao hai lưỡi nếu như người dùng không có hiểu biết. Nhiều vụ lừa đảo qua mạng xã hội đã xảy ra, nhiều người mất tiền oan, song vì ngại tố cáo và sợ bị cười chê, mà nhiều nạn nhân của các trò lừa đảo đành ngậm đắng nuốt cay, không báo với cơ quan công an. Vì vậy, trước thực trạng các vụ lừa đảo ngày càng gia tăng với thủ đoạn tinh vi phức tạp, thì mỗi người chúng ta cần nâng cao ý thức cảnh giác và tỉnh táo trong mọi tình huống. Và quan trọng hơn là phải có kiến thức, hiểu biết trong việc sử dụng mạng xã hội để tránh sập bẫy và trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo này.
Trước khi đến với một quảng cáo, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thời tiết trong tỉnh.
Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 7 năm 2021, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm có mưa rào, có nơi mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm có mưa rào, có nơi mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 34-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Tân Trào. Năm 2021, Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển sinh các hệ đào tạo bồi dưỡng như sau. Hệ đại học chính quy gồm các ngành dược học, điều dưỡng, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm toán, sư phạm sinh học, công nghệ thông tin, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản lý văn hóa, công tác xã hội, kinh tế đầu tư, kinh tế nông nghiệp, quản lý đất đai, lâm sinh, khoa học cây trồng, chăn nuôi thú y, tâm lý học, chính trị học, giáo dục học, sinh học ứng dụng, hệ cao đẳng chính quy, ngành giáo dục mầm non. Các hình thức xét tuyển, một là tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hai là căn cứ học bạ trung học phổ thông, ba là căn cứ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bốn là xét tuyển kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học bạ. Về chế độ ưu đãi, tặng 1 triệu đồng cho 50 sinh viên nhập học đầu tiên. Sinh viên ngành sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và 3,63 triệu đồng trên tháng để chi trả sinh hoạt phí. Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người, 17 triệu 880.000 đồng trên năm. Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo 8 triệu 940.000 đồng trên năm. Sinh viên học tập loại xuất sắc được hỗ trợ 6 triệu đồng, loại giỏi 5 triệu đồng, loại khá 4 triệu đồng trên năm. Hệ vừa làm vừa học, liên thông, tuyển sinh tất cả các ngành theo nhu cầu của người học. Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ, tin học, quản lý giáo dục, chuẩn chức danh nghề nghiệp và các chứng chỉ khác đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn công chức viên chức theo quy định. Chi tiết tại website daihoctantrao.edu.vn hoặc liên hệ phòng đào tạo điện thoại 0207 3892 012.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.